là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn 6 tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng ta bước sang năm mới Quý Mão 2023. Một năm qua đi đã để lại cho chúng ta nhiều niềm vui và không ít nỗi buồn. Nhưng xuân mới đã tràn vào khắp mọi nhà mang theo niềm tin và hy vọng. Thay mặt những người làm chương trình chiều cuối năm hôm nay, xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới luôn gặp nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc.
Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng ta đón giao thừa. Đối với Tết cổ truyền của dân tộc thì các nghi lễ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân. Vì vậy trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những nghi lễ quan trọng trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
Tiếp đó chúng ta cùng tìm hiểu về ý nghĩa mâm cơm ngày Tết của người Tày Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên.
Cuối chương trình chúng tôi sẽ giới thiệu phong tục đón Tết Nguyên đán của một số nước châu Á. Bây giờ là nội dung của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán là Tết cổ truyền của người Việt Nam, trải qua bao biến động của lịch sử, nhưng những phong tục ngày Tết vẫn được lưu giữ từ năm này qua năm khác, từ đời này qua đời khác. Dưới đây là những phong tục trong ngày Tết, một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt. Cúng ông Công, ông Táo. Ngày cúng ông Công, ông Táo là ngày 23 tháng Chạp âm lịch. Vào ngày này, mọi gia đình Việt sẽ dọn dẹp bếp sạch sẽ, mua cá vàng, quần áo, tiền vàng về cúng để ông Công, ông Táo về trời, để báo cáo mọi việc với gia chủ của gia chủ trong suốt một năm qua với Ngọc Hoàng. Đặc biệt, cá vàng sau khi cúng xong thì sẽ được phóng sinh đem thả ra sông, ra suối.
Gói bánh chưng, cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh. Đã là Tết thì không thể thiếu bánh chưng. Tùy vào điều kiện mỗi gia đình, có gia đình gói bánh chưng từ ngày 23 tháng Chạp, cũng có gia đình đến ngày 27, 28, 29 Tết mới có bánh chưng. Và có bánh chưng ăn Tết vừa là để biếu anh em họ hàng. Miền Bắc thường gói bánh chưng, còn miền Nam thì gói bánh tét. Dường như nhờ có việc gói bánh chưng, bánh tét mà cái Tết trở nên ấm cúng và ý nghĩa hơn.
Chơi hoa dịp Tết. Loài hoa Tết đặc trưng ở miền Bắc là hoa, còn miền Nam là hoa mai. Và đây cũng là loài hoa chỉ nở vào dịp Tết. Ngoài ra, các gia đình còn chơi cây quất, một trong những cây tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc, thịnh vượng, hay hoa cúc, hoa thọ để trang trí nhà cửa thêm vui tươi, rước lộc vào nhà.
Mâm ngũ quả. Tết thì không thể thiếu mâm ngũ quả, gồm 5 loại quả khác nhau. Mỗi miền khác nhau thì trưng mâm ngũ quả với những loại quả khác nhau. Những ý nghĩa chung của mâm ngũ quả là thể hiện lòng thành kính đối với trời đất, với ông bà tổ tiên, đồng thời cầu mong một năm mới với nhiều may mắn, sung túc, tài lộc.
Dọn dẹp nhà cửa. Vào dịp giáp Tết, gia đình Việt đều có thói quen dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ nhằm dọn bỏ hết đi những điều không may của năm cũ và chuẩn bị đón năm mới với nhiều may mắn, tài lộc nhiều hơn.
Viếng thăm mộ tổ tiên. Trước Tết thể hiện tấm lòng kính trọng, trọng đạo, hiếu đối với ông bà, tổ tiên, thì con cháu trong gia đình thường ra mộ thăm viếng, làm sạch đẹp nơi an nghỉ của người đã khuất.
Cúng tất niên. Bữa cơm tất niên thường là bữa cơm vào chiều 30 Tết. Mọi gia đình Việt đều chuẩn bị một mâm cơm để cúng tổ tiên. Sau đó cả gia đình đoàn tụ quây quần bên mâm cơm cùng nhau ăn cơm, nói chuyện, tâm sự để kết thúc một năm cũ và chào đón năm mới với nhiều điều mới, may mắn hơn.
Cùng đón giao thừa. Giao thừa là thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. Tùy theo điều kiện mỗi gia đình, có gia đình thì cúng hoa quả, có gia đình lại cúng xôi, gà và thường cúng ở ngoài trời. Thời điểm cúng giao thừa là vào phút cuối cùng của năm cũ. Ý nghĩa của lễ cúng giao thừa là lễ trừ tịch, đem bỏ hết những điều xấu của năm cũ để đón những điều tốt đẹp của năm mới.
Hái lộc. Nét phong tục đẹp của người Việt trong dịp Tết đó chính là hái lộc. Hái lộc được thực hiện vào đêm giao thừa hoặc sáng sớm mùng 1 Tết, mục đích là cầu cho may mắn, rước lộc vào nhà nhân dịp năm mới.
Sông đất. Theo quan niệm của người Việt thì sông đất đầu năm là vô cùng quan trọng. Vì vậy nhiều gia đình còn đi xem tuổi, nhờ người hợp tuổi sông đất nhằm cầu mong gia đình hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Thời điểm sông đất là thời điểm sau phút giao thừa và người sông đất thường là người vui tính hay gặp may mắn.
Chúc Tết và mừng tuổi. Dịp Tết người Việt có phong tục đi chúc Tết họ hàng bạn bè, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Và dịp này mọi người đều dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, đồng thời không quên tặng cho nhau những phong bao lì xì may mắn.
Đi lễ chùa đầu năm. Đi lễ chùa đầu năm là nét đẹp tâm linh của người Việt. Người người nhà nhà đi lễ chùa vừa là thể hiện lòng kính đúng với Đức Phật, Tổ tiên, vừa là để cầu mong một năm mới với nhiều may mắn, tài lộc, bình an cho cả nhà.
Xuất hành. Hết ngày mùng 1 Tết, nhiều gia đình còn xem ngày, xem hướng để xuất hành nhằm cầu mong năm mới với nhiều thuận lợi, đặc biệt là trong công việc, buôn bán, học tập.
Vâng, Mỗi dân tộc đều có những phong tục tập quán riêng. Chính điều này đã làm nên sự đa dạng phong phú trong đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là nét văn hóa đặc sắc mang giá trị truyền thống cao đẹp.
Xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng, đang thiết tha từng đàn cùng bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười vui đón gió mới.
Xuân đã về, xuân đã
Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Xuân Đã Về.
Thưa quý vị và các bạn, sau bao năm mong mỏi, đợi chờ, xuân 2023 này, đồng bào các dân tộc ở Nậm Mười đã thực sự thỏa lòng mong ước khi tuyến đường từ quốc lộ 32 đến trung tâm xã đã cơ bản hoàn thành. Đón xuân mới với niềm vui nhân đôi khi đời sống khấm khá, đường xá đi lại thuận lợi, nhà nhà đều sửa soạn để đón xuân mới thật đầm ấm và sung túc. Mời quý vị và các bạn đến với xã Nậm Mười để cùng cảm nhận niềm vui hân hoan chuẩn bị chào đón năm mới của người dân nơi đây qua bài viết của phóng viên Trần Văn, Phan Tuấn.
Sau gần một năm hiến đất, nhường mặt bằng cho đơn vị thi công tuyến đường liên xã, tập kết vật liệu, máy móc. Cuối năm 2022, gia đình anh Bàn Toàn Chày ở thôn Làng Cò, xã Nậm Mười đã quyết định dựng căn nhà mới rộng hơn 180m2 cùng hệ thống công trình phụ hoàn chỉnh trên nền đất mới san. Vừa làm nhà, vừa thu hoạch nông lâm sản nên gần giáp Tết Nguyên đán Quý Mão, ngôi nhà mới cơ bản hoàn thành. Phấn khởi khi có đường mới, nhà mới, gia đình anh đang tất bật sửa soạn để đón một năm mới thật đầm ấm. Anh Chày phấn khởi cho biết:
cũng mong mỏi của bao nhiêu thế hệ đây thì bây giờ được cái con đường nó rất là đẹp. Năm nay lại làm được thêm cái nhà nữa, đang được sửa soạn còn chưa xong, để đón Tết thì chắc cố từ nay đến Tết thì được cái dọn dẹp được cái căn nhà này để đón Tết. Đấy là cái mới của gia đình.
Vui mừng phấn khởi là cảm nhận chung của các hộ dân ở Nậm Mười khi tuyến đường giao thông nối quốc lộ 32 đến trung tâm xã được hoàn thành. Vốn là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn, những năm trước đây, mặc dù được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư, hỗ trợ nhiều chương trình dự án, nhưng đời sống người dân xã Nậm Mười vẫn còn nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân chủ yếu cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của đồng bào giao lên đây là hệ thống giao thông khó khăn. Thấm thía nỗi vất vả mỗi khi tham gia giao thông, nên ngay khi nhà nước có chủ trương mở đường, hàng trăm hộ dân đã hiến đất, cây cối, đóng góp ngày công để đẩy nhanh tiến độ làm đường. Tết đến xuân về cũng là lúc con đường cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại giao thương hàng hóa, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Bà Bàn Thị Vượng, thôn La Háo Pành tâm sự:
trước kia thì còn khổ, bây giờ thì đi lại dễ đi rồi. Nhà nước chính phủ làm cho đường thông hết rồi, bây giờ đường dễ đi, lại làm ăn bây giờ tiện lợi hơn trước kia rồi. Chuẩn bị đón năm mới, từ hôm nay trở đi dần sẽ ăn Tết rồi. Có quần áo mặc đẹp không như trước kia.
Trong niềm vui hân hoan đón xuân mới, năm nay các hộ dân ở Nậm Mười không ai bảo ai, đều chuẩn bị thật chu đáo để đón Tết. Nhà nhà chuẩn bị gà lợn để dâng cúng tổ tiên và làm thực phẩm trong ngày Tết. Gần Tết, nhà nào cũng mổ lợn mời nhau ăn cỗ, cùng bàn hàn huyên chuyện năm cũ, bàn tính những dự định tương lai. Ông Bàn Kim Thanh, thôn Nậm Mười, xã Nậm Mười chia sẻ:
năm nay thì cái đường nó cũng thông thoáng đi thì yên ổn rồi, làm bán cũng mọi thứ cũng được giá hơn. Bây giờ thì nhà gia đình dân tộc gọi là cúng Tết hôm nay, tí làm phong tục tục quán thì cúng, nhưng là cúng bàn thờ, là cúng một chỗ thôi, là tí mà làm khoảng 10 mâm cơm, là bảo các bạn bè trong làng, ông lão già với thanh niên, trung lão, trung niên về uống rượu gọi là năm cũ, là cái gì mình không nên thì mình cúng vứt đi. Sang năm mới, những bước lên sang năm mới là chúc toàn bạn bè là mạnh khỏe, làm ăn phát tài.
Mùa xuân trên dẻo cao thường đến muộn, nhưng đối với đồng bào Dao, đồng bào dân tộc Mông ở Nậm Mười năm nay mùa xuân đến sớm hơn. Trong sắc thắm của những cành đào, trong những ngôi nhà mới, mái pru xi măng đang bảng làng khói lam, không ngớt những câu chuyện về những dự định mở rộng diện tích quế, trồng cây thảo quả, chăn nuôi đại gia súc. Sau bao khó khăn vất vả, xuân này đối với đồng bào các dân tộc ở Nậm Mười có lẽ là mùa xuân trọn vẹn nhất. Mùa xuân đầu tiên được đi trên tuyến đường mới thanh thang, rộng mở, không chỉ mang đến niềm vui mà mở ra những vận hội mới với những ước vọng tươi sáng của ngày mai. Ông Đặng Phúc Chiêu, Chủ tịch Ủy ban dân xã Nậm Mười chia sẻ:
triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính nối từ Sơn Lương, Sông Đô, Nậm Mười đến thời điểm hiện tại thì cơ bản là hoàn thành, giúp cho bà con khai thác vận chuyển cây quế và cây lương thực gọi là cây nông sản bán ra thị trường để tạo cái thu nhập cho bà con, cải thiện kinh tế và đời sống của bà con ổn định. Thì đây cũng là cái niềm phấn khởi của bà con cũng như là của chính quyền địa phương, mà năm nay là năm đầu tiên gọi là có thể là đón cái Tết khác so với mọi năm, là vì bà con và cũng như chính quyền địa phương là rất là phấn khởi khi có con đường gọi là giao thương hàng hóa, như là tạo cái điều kiện thuận tiện cho bà con đi lại, nhất là trong những ngày mưa gió, có đường bê tông cứng hóa, đi lại sạch sẽ và thuận tiện.
Cuộc sống đã thực sự đổi thay khi ý Đảng đã mở với lòng dân. Tuyến đường Thanh Thang giữa non cao mây ngàn như một dải lụa điểm tô giữa sắc xuân nơi dẻo cao Nậm Mười. Mùa xuân đi con trên con đường mới, mỗi người dân Nậm Mười càng thêm quyết tâm và nỗ lực để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.
Tiếp theo chương trình, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn phong tục Tết Nguyên đán của một số nước châu Á. Thưa quý vị và các bạn, Tết âm lịch hay còn gọi là Tết Nguyên đán là một trong những nét văn hóa truyền thống lâu đời không thể thiếu trong đời sống của người dân nhiều nước châu Á. Đối với Việt Nam, năm 2023 là năm mèo, nhưng ở một số quốc gia châu Á khác lại là năm thỏ. Mặc dù mỗi nước có những phong tục và có bản sắc văn hóa riêng, nhưng tựu chung Tết vẫn là dịp để các thành viên trong gia đình sum vầy bên nhau và cùng thưởng thức các món ăn truyền thống, chào đón năm mới may mắn và tốt lành hơn.
Tết cổ truyền là dịp lễ quan trọng nhất trong năm của người Trung Quốc. Theo lịch Trung Quốc, năm 2023 là năm của những con thỏ, tượng trưng cho sự nhạy cảm, thận trọng, hòa bình và giàu có. Bắt đầu từ tháng 12 âm lịch, người Hoa từ khắp nơi lại kéo nhau về quê ăn Tết để được đoàn tụ với gia đình. Tết Nguyên đán ở Trung Quốc kéo dài cho đến hết ngày 15 tháng 1 âm lịch. Người Trung Quốc có thói quen mua sắm thực phẩm, quần áo, đồ trang trí trước Tết khoảng nửa tháng. Sau đó trước Tết khoảng 3-4 ngày, họ sẽ cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa với mục đích xua đuổi mọi điều không tốt trong năm cũ. Các thành viên trong gia đình sẽ cùng nhau dọn dẹp để tăng tình đoàn kết. Sau đó họ sẽ trang trí cho nhà cửa bằng chữ giấy đỏ, đèn lồng đỏ hay câu đối đỏ. Theo người Trung Quốc, màu đỏ có ý nghĩa mang tới nhiều điều tốt lành. Đối với người Trung Quốc, đêm giao thừa là thời điểm quan trọng nhất trong năm và bữa tối đêm giao thừa là bữa tối đoàn tụ. Các gia đình lớn gồm nhiều thế hệ sẽ ngồi quanh bàn tròn thưởng thức đồ ăn và trò chuyện. Những món ăn mà ý nghĩa may mắn phải có trong bữa tối là cá, bánh bao, bánh tổ và chả giò. Tết cũng là dịp mà trẻ em và người già thường được tiền mừng tuổi, gọi là lì xì đựng trong bao đỏ để lấy may. Mỗi năm trong lịch lại tương ứng với một con vật, nên người ta thường tránh ăn thịt con vật đó vào đầu năm.
Seola là tên gọi Tết Nguyên đán của người Hàn Quốc. Cũng giống như người Việt Nam, người Hàn Quốc đón Tết cổ truyền vào ngày 1 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Đối với người Hàn Quốc, Tết không chỉ đánh dấu một năm mới, đây còn là dịp đặc biệt để người Hàn Quốc nhớ về tổ tiên và gặp gỡ những thành viên trong gia đình. Trong ngày Tết truyền thống, người Hàn Quốc thường mặc hanbok và thực hiện các nghi lễ của tổ tiên, chơi trò chơi dân gian, ăn các món ăn truyền thống và gặp gỡ mọi người. Buổi sáng đầu năm mới được bắt đầu bằng nghi lễ cúng tổ tiên. Toàn bộ các thành viên trong gia đình phải ăn mặc chỉnh tề, tập trung trước bàn thờ, cúi lại trước vong linh của tổ tiên, cầu ông bà tổ tiên mang đến cho gia đình một năm mới an khang thịnh vượng. Sau lễ cúng gia tiên, mọi người trong gia đình cùng thưởng thức đồ cúng. Món ăn chính trong ngày đầu năm mới là canh bánh gạo truyền thống, được làm từ bánh gạo thái lát, thịt bò, trứng và rau.
Tại Singapore, trong dịp Tết Nguyên đán thường tổ chức lễ hội mùa xuân với 3 sự kiện nổi bật: lễ hội hoa đăng, lễ hội River húng bao và lễ diễu hành. Tết Nguyên đán của Singapore là thời điểm mà mọi thành viên trong gia đình sẽ quay tụ về cùng nhau và cùng thưởng thức những bữa cơm gia đình và nói những lời chúc tốt đẹp nhất. Trẻ em sẽ được người lớn mừng tuổi hoặc tặng quà, bánh để chúc các em học giỏi, mạnh khỏe. Nếu như người Việt Nam trang trí mâm ngũ quả ngày Tết, thì người Singapore lại ưa chuộng quýt hoặc dứa. Theo họ, quýt có màu cam rực rỡ. Nếu theo tiếng Quảng Đông có nghĩa là vàng, thể hiện sự sung túc. Do đó, trong dịp Tết, người Singapore sẽ chọn cây quýt để trang trí trong nhà hay đi làm việc. Người dân Singapore còn tặng quýt cho người thân và bạn bè với nghĩa mang nhiều tài lộc may mắn cho người nhận.
Một trong hai dịp lễ lớn nhất của người Mông Cổ trong năm chính là Tết âm lịch, hay còn gọi là Tết Tháng Trắng. Đây không chỉ là một ngày lễ báo hiệu kết thúc mùa đông dài và lạnh lẽo, đón chào mùa xuân mới, mà còn là thời điểm để gia đình sum vầy và thắt chặt mối quan hệ. Món ăn truyền thống trong Tết Tháng Trắng là các sản phẩm từ sữa, bánh, thịt cừu, thịt bò, thịt ngựa, cơm ăn cùng với sữa đông hay ăn cơm chung với nho khô. Trước giao thừa, những người nam giới ở Mông Cổ sẽ thực hiện một nghi lễ quan trọng, đặt lên một ngọn đồi hay núi gần đó để cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện, mỗi người chọn một hướng đi mà theo tử vi là hợp với họ để xuất hành. Việc xuất hành đầu năm này được cho là mang lại may mắn cho mọi người. Trong 3 ngày Tết, người Mông Cổ sẽ chỉ mặc trang phục dân tộc. Mọi người thường tụ họp tại nhà của người già nhất trong vùng, sau đó cùng nhau trò chuyện, vui đùa, trao đổi các món ăn và thưởng thức chúng.
Thưa quý vị và các bạn, có thể nói năm 2022 đã ghi dấu ấn đậm nét của thể thao Việt Nam khi giành vị trí nhất toàn đoàn SEA Games. Đội tuyển bóng đá nữ giành vé dự World Cup 2023. Trong bản tin thể thao cuối cùng của năm, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những dấu ấn của thể thao Việt Nam trong năm 2022.
Việt Nam tổ chức và thi đấu thành công tại SEA Games 31. Mặc dù quá trình chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 diễn ra trong giai đoạn gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cũng như tình hình thế giới biến động phức tạp, song với nỗ lực không ngừng và sự phối hợp đồng bộ trên tinh thần trách nhiệm của các bộ ngành địa phương liên quan, Việt Nam đã hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 trong thời gian ngắn, trên tinh thần triệt để, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo sự trọng thị, chu đáo, phù hợp với quy định, thông lệ quốc tế được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Đặc biệt, tại đại hội này, đoàn thể thao Việt Nam thi đấu thành công đứng thứ nhất toàn đoàn với tổng số 446 huy chương các loại. Lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự World Cup 2023, ngoài việc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại SEA Games 31, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam còn gây được tiếng vang lớn khi lần đầu tiên trong lịch sử giành tấm vé chính thức tham dự vòng chung kết World Cup 2023. Đây là chiến tích lịch sử của tuyển nữ Việt Nam. Sau biết bao cố gắng nỗ lực, chiến tích của đội tuyển nữ Việt Nam ngày càng chú ý hơn khi các cầu thủ đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi đại dịch COVID-19. Những cô gái kim cương đã hoàn thành giấc mơ World Cup cho bóng đá nữ nước nhà. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam thi đấu vượt chỉ tiêu tại ASEAN Para Games 2022. Tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 được tổ chức ngày 30 tháng 7 đến 6 tháng 8 năm 2022 tại thành phố Surakarta, Java, Indonesia, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự với 153 thành viên thi đấu ở 8 môn trong tổng số 14 môn thi đấu của đại hội. Các vận động viên người khuyết tật Việt Nam đã thi đấu vô cùng ấn tượng khi giành được tổng cộng 65 huy chương vàng, 62 huy chương bạc và 56 huy chương đồng, đứng hạng 3 toàn đoàn sau chủ nhà Indonesia và Thái Lan. Ngoài những tấm huy chương, các vận động viên người khuyết tật Việt Nam đã phá 16 kỷ lục của đại hội, trong đó môn bơi phá 14 kỷ lục và môn cử tạ thiết lập 2 kỷ lục mới. Đội tuyển Việt Nam chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau 5 năm gắn bó. 5 năm dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã duy trì vị thế đứng đầu khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là quốc gia Đông Nam Á giữ vị trí lâu nhất trong top 100 của FIFA. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã cùng bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành tích nổi bật mang tính lịch sử và được đánh giá cao tại đấu trường bóng đá châu Á 5 năm qua. Sau AFF Cup, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định nói lời chia tay với bóng đá Việt Nam trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Đại hội thể thao toàn quốc thành công tốt đẹp. Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022 diễn ra từ ngày 9 tới 21 tháng 12 tại Quảng Ninh cùng 10 tỉnh thành phố lân cận. Đại hội quy tụ hơn 17.000 người tham gia, trong đó có hơn 10.000 vận động viên đại diện cho 63 tỉnh thành phố và lực lượng vũ trang, tranh tài ở 43 môn thi đấu, 942 nội dung và là kỳ đại hội có quy mô lớn nhất trong lịch sử. Các vận động viên đua nhau tranh tài ở 933 bộ huy chương. Kết thúc đại hội, đoàn Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn với 475 huy chương. Đoàn thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 2 với 128 huy chương vàng. Vị trí thứ 3 thuộc về đoàn quân đội với 90 huy chương vàng. Tại đại hội đã có tổng cộng 53 kỷ lục quốc gia và 96 kỷ lục đại hội được xác lập.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe đạp thể thao Galaxy, Gen, Chinix, xe điện VinFast, Yadia, Dibao, Decabai, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, chương trình áp dụng cho từng loại xe. Quay thưởng may mắn cho tất cả các khách hàng mua xe Honda cơ hội may mắn trúng thưởng. Giá đặc biệt là xe SH 350i đẳng cấp. Giá nhất trúng thưởng xe máy Vision xanh điệu. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại như mua xe quay thưởng may mắn trúng vàng, chương trình khuyến mại cho từng loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4 phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097 157 5555, 097 157 5555. Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh cuối cùng của năm Nhâm Dần đến đây kết thúc. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt một năm qua. Để chương trình hay và hấp dẫn hơn trong năm 2023, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thính giả. Chúc quý vị và các bạn đón năm mới vui vẻ, hạnh phúc, bên người thân và an toàn trong dịp Tết.